Chào mừng quý Phật tử ghé thăm kênh Phật Pháp của Smile TV. Kênh Nam Mô A Di Đà Phật được hình thành với mong muốn mang Phật Pháp vào đời sống. Hy vọng qua những bài giảng Phật Pháp, các câu chuyện Phật giáo sẽ giúp mọi người vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, tìm được an lạc trong từng hơi thở, trong mỗi phút giây và tiến đến bến bờ giải thoát. Cảm ơn đại chúng đã luôn đồng hành với Nam Mô A Di Đà Phật. Cùng like, subscribe, comment và chia sẻ để mang những lời Phật dạy đến với tất cả mọi người. Chúc đại chúng thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Quý Phật tử có thể hoan hỷ đăng ký kênh qua link đăng ký kênh miễn phí được để dưới phần mô tả. Bản quyền thuộc về Smile TV. Chúng tôi sẽ rất hoan hỷ nếu quý Phật tử chia sẻ các video trên kênh hoặc tải về máy để chia sẻ cho các Phật tử khác nghe với mục đích hoằng pháp. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
7. Thủ dâm trừng phạt thảm thiết. Địa ngục Điện Nhãn Thiết Hoàng. Cảm ơn chư Phật Bồ Tát, ngồi hoa sen trắng xuất phát. Phán quang A Di Đà Phật, A Ngọc hợp chưởng đảnh lễ. Hôm nay, phán quan dẫn tôi đi tham quan tại dâm địa ngục, Điện Quang Thiết Hoàng Địa Ngục. Điện Quang Thiết Hoàng Địa Ngục là dành cho những người đắm mê những trang web sách báo xét và vừa xem vừa thủ dâm. Mạng chung vào địa ngục này thọ phạt, thời gian là 800 năm. Sau đó xem xét linh thức chuyển hóa như thế nào để quyết định có thọ phạt tại đây nữa không. Lúc trước có nói, mỗi lần xem sách báo sắc tình thì bị giảm phước thọ một tháng. Trừ lần đầu giảm phước thọ nửa tháng ra, những lần sau đều giảm một tháng. Nếu như xem thường xuyên lại thủ dâm thì chắc chắn phước báo một đời mau chóng hết sạch rồi. Địa ngục này bên cạnh Điện Quang Nhãn Địa Ngục, so với Điện Quang Nhãn Địa Ngục khổ hơn ngàn vạn lần. Ở đây hầu như đa số đều là thanh thiếu niên. Oa, thật tội nghiệp. Đứa nào cũng rất nhỏ tuổi. Nhớ lại bản thân mình vào độ tuổi này còn đi học ở trường ngu khờ biết mấy, cái gì cũng không biết. Tại sao chúng nó có trường không học mà chạy tới đây thọ hình vậy? Chỉ một chữ, thật đau lòng. Những đứa trẻ nhỏ phải biết giữ mình trong sạch. Địa ngục thật khổ lắm vậy. Đừng có bao giờ đến đây. Ở nhân gian cố gắng đi học tu hành, quý trọng cuộc đời tươi đẹp này. Ở đây phát hiện có một nam sinh trung học thật quen mặt, gặp qua ở đâu vậy? À, nghĩ ra rồi, đại khái là nửa năm trước, nhìn thấy di ảnh của nó tại tang đường. Nửa năm trước, tôi xử lý tang sự của người thân, linh đường của nó ở kế bên. Lúc đó linh đường bên chúng tôi vì nhiều người, trẻ con nhiều, cảm giác rất náo nhiệt. Còn bên linh đường của nó thì thật lạnh lẽo, chỉ có cha mẹ và hai ba người thân. Lúc đó thân thuộc chúng tôi bên đây nghị luận đứa trẻ này nhỏ như vậy không biết xảy ra chuyện gì. Cha mẹ rất thảm sầu, mẹ của nó rất đau lòng. Tôi chỉ có thể hướng về di ảnh của nó niệm vài câu A Di Đà Phật hồi hướng. Không ngờ lại gặp nó tại địa ngục. Mạng người thật vô thường. Nghe phán quan nói, cha mẹ đứa trai nhỏ này chỉ có một mình nó. Lúc sống nó mê đắm những trang web xét sách báo sắc tình, lại còn nhiễm thói ác thủ dâm, lại dùng công cụ tự mình sáng tạo ra trợ dâm. 6 tuổi bắt đầu thủ dâm, 10 tuổi đã hư thận. Mẹ của nó dẫn nó đi khắp nơi trị bệnh, uống rất nhiều thuốc đông y, đi đường giống như ông già dùng gậy chống, vì nó không biết quý trọng sinh mạng, quý trọng sức khỏe. Trong thời kỳ uống thuốc lại tiếp tục thủ dâm. Do đó 12 tuổi phước báo mất hết, bị đánh vào địa ngục Điện Nhãn Thiết Hoàng thọ phạt 800 năm. Tôi thấy bên cạnh nó có hình cụ máy tính và rắn lửa bám vào thân nó. Trong máy tính phóng ra móc câu hồng quang móc mắt nó, máu huyết bay tung, rắn lửa bám vào, hình như là sờ mó bộ phận sinh dục của nó rồi lập tức cắn đứt, lại là máu phun đầy đất. Trong khi nó chưa kịp phản ứng thì có hai con sói dữ đến cắn xé nó, cắn đứt hai tay của nó. Thật là thê thảm quá. Đúng là cực hình trong cực hình, rất đau khổ, khó chịu. Tôi hỏi phán quan, tại sao trong một lúc chịu nhiều loại hình phạt như vậy? Sao không để nó lạnh đôi mắt rồi mới thọ hình rắn lửa và chó sói? Phán quan nói, đây tuyệt đối không thể phân ra thọ chịu, nhưng vì lúc còn sống, hắn vừa xem vi tính vừa thủ dâm, sau đó lại dùng công cụ tự chế phạm tà dâm lần nữa. Do đó mà hắn rất mau đến địa ngục thọ báo vậy. Sau khi thọ báo ở đây xong, hắn còn phải đến đại địa ngục kêu la, tiếp tục chấp hành hình phạt. Do hắn phạm phải thủ dâm sớm ngày tiêu trừ hết phước báo, làm cha mẹ đau buồn, thương tâm, người tóc bạc đưa người tóc đen, là mang tội bất hiếu mà chịu hình phạt này. Hiện tại người ở nhân gian, tuổi đời nho nhỏ, đã không giữ lễ nghĩa, đối với song thân ngỗ nghịch mạ, càng tay đấm chân đá, hành vi còn thua loài cầm thú hạ đẳng. Ở giữa trời đất là kẻ đại bất hiếu, sau khi chết phải đến đây thọ phạt, tịnh hóa nguyên thần, đến khi thật lòng sám hối sửa lỗi. Hôm nay đến đây chấm dứt, bổn quan còn công vụ tại thân, ngày khác lại đến. A Ngọc bái biệt phán quan, đa tạ phán quan. 8. Dương thọ chưa hết đã câu ba hồn. Cảm ơn Phật lực gia bị, ngồi hoa sen trắng xuất phát. A Di Đà Phật. A Ngọc hướng phán quan hành lễ. Hôm nay phán quan dẫn tôi đi tham quan địa ngục tội tà dâm, địa ngục roi trượng. Sao gọi là địa ngục roi trượng? Tức là chúng sinh phạm tội tà dâm mà dương thọ chưa hết, một bộ phận thần thức của họ bị quỷ sai nơi địa phủ bắt đến địa phủ chịu trừng phạt. Người có ba hồn bảy vía tội linh hành hình. Chúng sinh nhân gian cảm thấy rất đau đầu chóng mặt, rất hôn hôn trầm trầm. Có người cảm thấy bị đánh trong lúc mơ hồ, nhưng đa số bọn họ đều nghĩ rằng mình bị ác mộng, nghiêm trọng thì bị sốt nằm trên giường thiếp đi. Đến khi thọ hết hình phạt về đến dương gian, có người thấy toàn thân đau đớn, cảm giác đau đến thấu xương. Cái địa ngục roi trượng này thật là quá lớn, có thể nói nhìn không thấy nơi tận cùng, giống nhân gian nhìn biển lớn vậy, không thấy nơi chấm dứt ở đâu, là địa ngục lớn nhất tôi nhìn thấy từ trước đến giờ. Trong roi trượng địa ngục này có rất nhiều người không cùng một quốc gia, như Trung Quốc, Anh, Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Thái Lan, còn có Ấn Độ, Phi Châu, Pakistan, vân vân. Rất nhiều quốc tịch khác nhau. Có một điều thật không may là lại có rất nhiều vô số thanh thiếu niên và trẻ nhỏ trong ngục chịu trừng phạt. Tôi xin hỏi phán quan, sao lại có nhiều người như vậy? Cái địa ngục này sao lớn đến kinh dị như vậy? Phán quan nói, chính vì khoa học phát đạt, nhân gian phát minh máy vi tính, số lượng trang website kinh người đã đầu độc ô nhiễm thanh thiếu niên và trẻ nhỏ. Bọn họ đều đang phạm tà dâm tạo nhân địa ngục. Con số những chúng sanh bất thiện này không gián đoạn vượt thăng lên. Do đó Phật đặc biệt phái người đến địa ngục tham quan, quay về hãy cáo giới chúng sanh cần giữ ngũ thường bát đức, đặc biệt là người trẻ tuổi. Đừng nghĩ là những thứ này đã cũ rích rồi mà phải giữ mình trong sạch, cải tà quy chánh, bỏ ác tòng thiện. Nếu không sau này khó thoát khổ hình địa ngục, đến lúc đó hối tiếc cũng quá muộn rồi. Lúc này tôi thấy chúng sanh tại địa ngục roi trượng toàn bộ bị quỷ sai lấy roi trượng đánh đập. Quỷ sai ở đây một mực cầm roi trượng đánh tội hồn. Tội hồn đau quá kêu oa oa. Tiếng kêu lớn cứ như sóng lan từ chỗ này đến chỗ khác. Bị đánh là để tội hồn phản tỉnh lỗi lầm của bản thân. Số ít tội hồn sau khi tỉnh dậy sẽ thay đổi lỗi cũ, nhưng đa số tội hồn sau khi về nhân gian lại tiếp tục phạm lỗi. A Ngọc xin thỉnh giáo phán quan, làm sao để chúng sinh dương gian tin tưởng âm luật vô tình? Bộ sách trước tác muôn nghìn lần chân thật về tình trạng địa ngục hiện nay. Nhân vì có một vài người có thể nói A Ngọc tự mình hoang tưởng hoặc hư cấu viết ra giống tiểu thuyết vậy, thật khó làm người ta tin vậy. Phán quan nói, trong âm thầm tất cả đều có nhân quả, không phải nhìn không thấy thì cho là giả. Chúng ta mỗi một người đều không thể thấy mẹ mình sinh ra mình, nhưng đây là sự thật chắc chắn. Không nhìn thấy không có nghĩa là không tồn tại. Trên đầu ba tấc có thần linh, trong đại thiên thế giới này có quá nhiều sự vật mà chúng ta nhìn không thấy. nhưng chúng và cuộc sống của chúng ta có quan hệ mật thiết, tương quan từng chút. Chỉ có điều chúng ta không phát hiện ra sự tồn tại của Phật Bồ Tát và quỷ thần thôi. Cơ duyên và phước báo của mọi người không giống nhau, sở cảm thọ và kinh nghiệm qua cũng không giống. Thiện ác nhân quả như bóng theo hình, không phải không báo, thời gian chưa đến thôi. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Lần này A Ngọc còn đến tham quan tình hình các đại địa ngục, cũng phải qua sự chọn lựa an bài của Phật. Còn có đủ tư cách gánh vác sứ mệnh này như một đệ tử Phật giữ giới, cố gắng hoàn thành tốt thiện hạnh lợi lạc chúng sanh này. Đa tạ phán quan khích lệ, A Ngọc nhất định tận dụng hết khả năng hoàn thành nhiệm vụ thần thánh này. Lúc này tôi nhìn thấy có vài quan viên địa phủ hướng về roi trượng địa ngục đi đến. Oa, thì ra là Diêm Vương đến rồi. A Ngọc hợp trưởng hướng Diêm Vương hành lễ. Thì ra địa phủ phải xây lớn thêm địa ngục roi trượng. Diêm Vương đến để xem xét thực tế. Diêm Vương đang mật thiết quan tâm đến thanh thiếu niên tại nhân gian phạm tội tà dâm, một vấn đề lớn của xã hội. Hiện tại phát hiện không chỉ đơn giản là vấn đề của nhân gian mà địa phủ cũng bị liên lụy, càng phải xây lớn thêm. Tôi kinh ngạc nói, hiện tại tầng địa ngục này đã lớn đến không biên giới rồi mà còn phải xây thêm à? Diêm Vương nói, nhân vì dương gian không ngừng có thanh thiếu niên mới gia nhập vào hàng ngũ phạm giới tại dâm. Bọn họ xem trang web xét, đĩa phim xét, sách báo xét, thủ dâm v.v. Nhưng dương thọ bọn chúng chưa hết, mà vấn đề này lại làm tổn thân bại đức. Như thế nên trừng phạt nghiêm khắc. Nhân gian không có pháp luật nào trừng phạt vấn đề nghiêm trọng này. Chỉ có bổn vương phải xây thêm địa ngục, bắt hồn sống đến liễu trừ nhân quả. Địa phủ chúng tôi luôn phải xây thêm trong mấy năm nay. Lượng công việc một mực gia tăng. Trước mắt, cái địa ngục roi trượng này tương đối là quá nhỏ vậy. Làm sao có thể chứa đựng đủ số lượng tội hồn đổ vào mỗi ngày? Bổn vương nói cho người biết, tại dương gian tuân thủ pháp luật, giữ Phật giới luật hay người đại thiện, địa phủ câu hồn họ không được. Chỉ có kẻ phạm qua giới luật và phạm pháp thì nhất định không thoát khỏi quyển sổ ghi lại thiện ác sinh tử của bổn vương. Pháp luật dương gian dễ giải thoát, nhưng âm luật thì không cách gì thoát được. Nhân như vậy, quả như vậy, cho dù chân trời góc bể, âm phủ quỷ sai đều sẽ moi tìm ra. Trừ khi ngươi không phạm giới, phạm tội. A Ngọc, con nên làm tốt công việc truyền pháp. Lần này luật địa phủ mở một đường, tiết lộ tận thiên cơ, cho người đời biết được chân tướng địa ngục. Mục đích là hy vọng chúng sinh có thể từ mê lầm mà quay đầu, hành thiện tích đức. Nhờ thế mà giảm trừ dương thế các loại đại tai nạn do nghiệp ác lớn, để miễn sinh linh đồ thán. Còn về, phải khuyến cáo đại chúng cần giữ ngũ thường bát đức, đừng phạm quốc pháp, hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng, giữ gìn lễ tiết, đừng tạo nhân quả địa ngục. Được rồi, bổn vương còn công sự tại thân, còn mau về dương gian đi. Cảm ơn Diêm Vương, cảm ơn phán quan, A-di-đà Phật. 9. Phán quan nghiêm túc trả lời. Minh Vương Âm Ti thấy dương gian đã phóng ra tà khí, không còn chịu đựng được nữa rồi. Cảm ơn chư Phật gia trì, xém một chút là hôm nay không viết được rồi. Mấy ngày nay có rất nhiều chướng ngại đến cản trở A Ngọc đi địa ngục. Đúng là đợt này chưa dứt lại đến lượt khác. Đầu tiên là máy tính xảy ra sự cố, đánh chữ không được. Sau đó lại có phi nhân dịp tôi ngủ đến quấy nhiễu để tiêu hao nguyên khí của tôi. A Ngọc lúc này bắt đầu cảm thấy sốt và đau đầu, rất mệt mỏi. Sáng hôm nay là đã thuộc vào trạng thái cảm mạo rồi. Mỗi khi bị cảm, tôi đều tinh tấn niệm chú thì ít nhất 7 ngày mới khỏe, nếu không cũng nửa tháng mới được. Lúc nãy tôi dùng niệm lực nói với bản thân, hôm nay nhất định không được ngã bệnh, địa ngục nhất định cần phải đi, văn chương nhất định phải viết, tin rằng bản thân nhất định được. Vì thế ngồi xuống bắt đầu niệm chú Khổng Tước. Đại khái qua 30 phút sau, hết sốt rồi, không còn chảy nước mũi nữa, cổ họng bắt đầu không còn đau, đầu cũng không nhức nữa. Cảm mạo đã bắt đầu chuyển sang nhẹ dần, vô hạn cảm ơn sự gia trì của Khổng Tước Minh Vương và Thập Phương Chư Phật. A Ngọc nhất định tận lực làm tốt phần công việc thần thánh này để báo đáp ân Phật, nếu không sẽ phụ lòng chư Phật gia bị. Ngồi hoa sen trắng xuất phát, phán quan A-di-đà Phật. Hôm nay phán quan dẫn con đi tham quan một địa ngục tà dâm, địa ngục âm hồn kiếm hoa. Xin hỏi phán quan, tại sao gọi là địa ngục âm hồn kiếm hoa? Phán quan nghiêm túc trả lời, địa ngục này là dành cho chúng sinh dương thọ chưa hết, tại dương gian đắm mê thủ dâm, tà dâm. Nam thì mỗi ngày hoặc thường xuyên cố ý thay đổi bạn gái hay người tình mà còn dương dương tự đắc. Nữ thì mỗi ngày hay thường xuyên cố ý thay đổi bạn trai hay người tình mà còn cho là rất hay. Loại phạm giới tại dâm này đắm chìm trong tại dục, nghiêm trọng phá hoại sự quân bình chánh khí âm dương của trời đất. Tại vì mỗi khi hành dâm, tư tưởng của chúng sinh sẽ phát tỏa ra rất nhiều khí tại dâm dục vọng. Loại tà khí này sẽ hấp dẫn các loại quỷ và tinh linh vân vân, âm thầm làm tổn thương người hành dâm mà không biết. Khi loại tà khí này quá nhiều, quá thịnh, làm hình thành một luồng cực độ lớn mạnh thế lực, rồi thì nhân gian tức sẽ xuất hiện vô số các loại tai nạn để làm quân bình. Nhân loại nghiêm trọng phá hoại pháp tắc tự nhiên của vũ trụ. Dương gian vì không pháp luật xử lý, có vài quốc gia phương Tây pháp luật lại tán thành sống chung hợp pháp vân vân. Người quy định loại pháp luật như vậy phải chịu vô lượng vô biên quả báo địa ngục. Đợi khi loại pháp luật này hoàn toàn chấm dứt kết thúc nghiệp quả địa ngục. Đúng như câu nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Chúng ta cần phải làm mọi việc phù hợp với nhân quả mỗi ngày. Cẩn thận gieo nhân một chút để khỏi trả ác báo kiếp sau. Âm Ti Minh Vương thấy dương gian đã phóng ra tà khí, hết chịu được rồi. Đa số là do những thanh thiếu niên, vị thành niên tạo ra ác nghiệp. Do đó Minh Vương ta là phải cho xây thêm rất nhiều địa ngục mới để trừng phạt loài chúng sinh phạm giới mà chưa hết dương thọ này. Hy vọng mượn việc bắt hồn sống của người dương vào địa ngục trừng phạt để cảnh cáo người đời, tiêu đi tội nghiệp của chúng, lại có thể giảm ít đi thời gian thọ hình tại địa ngục sau khi chết. Đa tạ phán quan vì A Ngọc giải thích tường tận, lại học hỏi được rất nhiều. Đúng là phải cảm ơn phán quan. Khi tôi đi đến địa ngục âm hồn kiếm hoa, nhìn thấy ngục này rất rộng lớn. Thì ra trong ngục có rất nhiều trẻ nhỏ, đặc biệt là các nước phương Tây đều cùng nhau thọ hình. Thật là rất nhiều vậy. Như nước Anh, Mỹ, Pháp, Trung Quốc cũng có. Nói chung là tất cả loại người khác quốc tịch đều có đủ. Đúng ngay lúc này, tôi thấy rất nhiều linh thể đứa trai nhỏ bị quỷ sai lôi ra ngoài, bị một loại hình cụ như hoa sắc đánh vào bộ phận sinh dục, đánh làm chúng nó đau khổ kêu to, máu tươi buôn ra, xem có vẻ kinh tâm động khách. Còn nữ thì dùng hoa sắc đã nung đỏ đút vào phần dưới, đào đến nỗi lăn lộn trên đất, kêu gào khóc than. Ở đây quá nhiều phạm nhân, tiếng khóc kêu vang trời, tôi nghe thấy rất khó chịu. Xem một chốc liền rút lui, trong lòng rất khó chịu. Nếu không phải vì khuyên đạo người đời mà tận sức, A Ngọc tuyệt đối không muốn đến đây. Chúng sinh tại dương gian chịu hình phạt này, bọn họ cảm thấy như phát sốt, nằm trên giường mơ mơ hồ hồ, trong hôn mê, nhân vì ba hồn trên người bị bắt đi vào địa ngục. Do đó loại người này không cách nào có cuộc sống bình thường. Có một số người cho rằng mình đang gặp ác mộng, nhưng đau khổ hơn gặp ác mộng. Đa số có thể cảm giác sự đau khổ trên nhục thể, đặc biệt là phần dưới rất đau. Cảm giác khó chịu, đau mãnh liệt. Số ít người sau khi thọ hình phạt địa ngục sẽ bị sự đau đớn của nhục thể cảnh tỉnh mà thay đổi. Phán quan nói, Diêm Vương địa phủ rất coi trọng vấn đề xã hội này. Thọ hình là để ngăn cản phong khí bất lương tiếp tục lan tỏa, hòng tránh khỏi tai nạn nghiêm trọng tại dương gian. A Ngọc xin thỉnh giáo phán quan, tại sao hình phạt trong các loại địa ngục tà dâm lại hiện đại hóa như vậy, vừa có hình cụ máy vi tính, gương phóng băng, vân vân. Phán quan nói, địa ngục là nơi phản ánh của dân gian, chỉ cần chúng sanh tại nhân gian phạm giới với các vật hiện đại thì địa ngục lập tức xây thêm hình cũ như vậy để trừng phạt chúng. Hiện tại, kỹ thuật chỉnh hình tại dương gian rất tiên tiến, chỉ cần tốn một ít tiền bạc thì lúc nào cũng có thể thay đổi từ đầu tới chân mà không ai biết được. Tại dương gian có thể che đậy trốn chạy, nhưng đối với âm luật thì đừng nói là thay đầu đổi mặt, dù cho đầu thai chuyển kiếp bao nhiêu lần cũng sẽ bị Minh Vương ta lập tức áp giải về thọ hình. A Ngọc, con quay về cố gắng khuyên bảo chúng sanh nhân gian cần phải tuân thủ pháp luật, hiếu thảo cha mẹ, tuân hành nhân nghĩa, lễ trí tín. Đừng nói đây là đồ cổ không có ý nghĩa gì, mà là điều rất quan trọng để cân bằng pháp tắc cho trời đất thường vận hóa. Ai không tuân thủ thì sẽ bị tự nhiên đào thải và nhân quả trừng phạt. Được rồi, hôm nay đến đây là đủ, con hãy ra về, lần sau tiếp tục. A Ngọc đảnh lễ bái biệt phán quan. 10. Tề Luân Lan xà địa ngục. Cảm ơn Phật lực gia bị, nói đến cảm ơn thì thật là như vậy. Cảm ơn Phật đã để lại vô thượng đại pháp kinh điển. A Ngọc rất thích kinh Phật, đặc biệt rất thích trực tiếp nghiên cứu kinh điển gốc, cứ như là tận mặt tham dự pháp hội nghe Phật khai thị vô thượng thậm thâm bồ đề pháp âm ở 2500 năm trước tại núi Linh Thứ Ấn Độ. Loại cảm giác đó văn tự không diễn tả được. Mọi người tốt nhất nên nghiên cứu kinh điển gốc, có quá nhiều đạo lý nhân sinh thâm diệu đều có đáp án trong kinh điển. Phật trong tất cả kinh điển đều dạy chúng ta làm cách nào làm tốt bản thân. Giữ giới là gieo nhân bồ đề, tu lục độ vạn hạnh, những chi tiết tinh tấn tu hành cho đến khi chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề đều được nói rất kỹ càng. Lúc ban đầu có thể có một vài vị sư huynh không hiểu ý nghĩa kinh điển, thật ra không sao, chỉ cần mỗi ngày kiên trì đọc kỹ nhất định sẽ từ từ bắt đầu hiểu. Quan trọng nhất là mỗi ngày đều phải đọc. A Ngọc lúc ban đầu đọc kinh, mỗi lần đọc thì cảm thấy rất thù thắng, nhưng sau đó lại quên sạch sẽ. Trong đầu chỉ cảm thấy rất thù thắng, còn nội dung nói gì thì diễn tả không được. Nghiệp chướng nặng quá. Nhưng vì tôi yêu thích kinh điển, cho dù quên đi cũng phải đọc mỗi ngày. Cứ như thế, thời gian qua vài năm sau, phát hiện bản thân bắt đầu nhớ được một ít, hay trong thời kỳ không gian khác nhau, tự nhiên có thể lãnh ngộ một số đạo lý. Do đó kiên trì rất quan trọng. Nguyện đại chúng quý trọng thân người lúc khỏe mạnh, cần nên đọc tụng kinh điển cho nhiều. Đời người vô thường, một hơi thở chấm dứt thì thành kiếp sau rồi. Nếu như muốn báo Phật ân thì cần phải tu hành giữ giới mới là đệ tử Phật chân chính. Mọi người cùng nhau nỗ lực tinh tấn giữ giới. Ngồi hoa sen trắng xuất phát, A-di-đà Phật, A Ngọc hướng về phán quan hành lễ. Phán quan hôm nay dắt tôi đi tham quan địa ngục Tề Luân Lan Xà. Những chúng sinh đến địa ngục này thọ hình là do lúc còn sống, thích. Nam thì cùng hai người nữ hành dâm trong một lúc, nữ thì cùng hai người nam hành dâm trong một lúc. Đến rồi lại nghe tiếng thảm kêu kịch liệt. Xem thấy một vị nam tử, hắn lõa lồ bị trói buộc trong một cái bánh xe biết chuyển động. Hai bên bánh xe là hai con rắn mềm uốn bám vào hắn, một con màu đỏ, con kia màu xanh đậm. Một con rắn bám chặt không buông, đầu rắn cắn vào mặt, tay, một miếng, lại một miếng cắn xé, máu tươi đầy đất. Con còn lại cắn vào hạ bộ của hắn. Người nam này có vẻ đau khổ cực độ mà rên la. Lại xem người nữ bên cạnh, cô ta cũng lõa lộ bị trói buộc trên một cái bánh xe biết quay. Hai bên bánh xe là hai con sói sắt cực kỳ hung dữ cắn xé cô ta. Một con cắn xé bộ ngực của cô ta, con còn lại cắn vào bên dưới. Người nữ lớn tiếng kêu cứu nhưng không ai quan tâm. Nói chung cảnh tượng rất máu lạnh. Hai người nam nữ lúc này tuổi đời mới khoảng 30 tuổi mà lại đọa địa ngục thọ báo, thật là thê thảm. Phán quan nghiêm khắc nói với tôi, loại chúng sanh này không những phá hoại linh tánh tự thân mà còn nghiêm trọng phá hoại phong khí xã hội. Do đó, địa ngục nhất định nghiêm trị, bọn họ cần phải thọ hình ở đây 500 năm, sau đó đưa vào các địa ngục khác chịu xét xử. Loại chúng sanh này càng ngày càng nhiều, nên địa ngục này gần đây phải xây thêm. Sau này, con nên tới tham quan nhiều hơn. Ngoại trừ địa ngục tại Dâm ra, còn phải tham quan ghi lại tình hình các địa ngục khác, mau chóng in ra sách đọc, lợi ích dường dàn chúng sinh, là mọi người có thể mau chóng bỏ ác sám hối, hành thiện tích phước, giảm thấp cơ hội vào địa ngục và tai nạn tại dương gian. Được rồi phán quan, A Ngọc tuân mệnh. A Ngọc nhất định giúp hết sức hoàn thành. Rồi hoa sen trắng quay về. 11. Lần đầu gặp âm giới thống soái tối cao Phong Đô Đại Đế. Bộ sách Âm Luật Vô Tình này, A Ngọc khuynh tận sức lực viết thành. A Ngọc tuy rằng đọc sách không nhiều, văn bút thô thiển, nhưng một mực hy vọng tất cả hữu tình giữ gìn Phật giới là tâm hoàn thành chân thật. Gần đây, A Ngọc thấy có vị nữ sư huynh không ngừng hủy bán Đàm lão sư, lời lẽ ép người, nói chuyện không từ thủ đoạn. Nhưng vì Đàm lão sư có ân với A Ngọc học được rất nhiều Phật lý sống động từ văn chương của lão sư, rất cảm ơn. Không những thế, Diêm Vương tự thân nhậm mệnh lão sư vì sách Âm Luật Vô Tình làm công việc chỉnh sửa, lão sư cũng đồng ý rồi. Vì giúp hữu tình ly khổ đắc lạc, thầy nhất định không từ chối. Nếu như có người hủy bán mà ảnh hưởng tới Âm Luật Vô Tình xuất bản lưu thông, thì đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Do đó, A Ngọc cần tận một phần lực của bản thân, trong lúc này ra mặt ủng hộ lão sư, xin tự mình thỉnh giáo phán quan, nói rõ thuyết minh tất cả. Cảm ơn Phật lực gia bị, ngồi hoa sen trắng xuất phát. A Ngọc hướng phán quan chắp tay. Hôm nay, xin hỏi phán quan, lời nói của Đàm lão sư có phải chánh pháp không? Phán quan trả lời, lời nói của Đàm lão sư là chánh pháp, không cần hoài nghi. Nếu không, Minh Vương cớ sao là ủy nhiệm ông ta chỉnh sửa văn chương? À Ngọc, con hỏi như vậy thì có vẻ coi thường trí tuệ của Minh Vương rồi. Xin lỗi phán quan, A Ngọc hỏi sai rồi, xin phán quan tha tội. Phán quan nói, trước lúc Đức Phật thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, mà Vương dùng đủ cách quấy nhiễu Phật. Phật dùng tam muội định lực và từ bi phước đức uy thần lực đánh đuổi ma quân. Lúc đó, mà Vương nuốt hận lui ra, nhưng trong lúc lui ra đã phát nguyện nói, ta hiện tại không thể phá hoại định lực của ngươi, đợi đến thời kỳ mạt pháp, ta sẽ sai ma con ma cháu mặc y phục của ngươi để phá pháp của ngươi. Sau đó, mà mới tức giận lui đi. Lúc đó Phật mới rơi giọt lệ từ bi. Thật ra Phật không lo lắng mà phá hoại chánh pháp, mà thương xót lũ ma con ma cháu vì phá hoại Phật pháp, hủy bán chánh pháp, phải chịu vô lượng vô biên quả báo địa ngục. Trước khi Phật diệt độ đã khai thị chúng đệ tử, đệ tử Phật đời sau nên lấy giới làm thầy, y pháp bất y nhân, quan trọng nhất là xem lời thuyết pháp có hợp với kinh điển không. Kinh Lăng Nghiêm có nói, nếu như ta nói thì là Phật thuyết, còn không như vậy thì là ma thuyết. Thời kỳ chánh pháp có Phật tại thế, còn có ma lại quấy nhiễu, thì thời kỳ mạt pháp làm sao tránh được. Tà sư thuyết pháp như hằng hà sa số, nơi nào có chánh pháp thì nơi đó nhất định có ma. Đó cũng là một cách mài luyện cho linh tánh thăng hoa và là cơ hội thử thách. Phật vào lúc đó cũng bị người em họ Đề Bà Đạt Đa hủy bán, tìm đủ cách hãm hại. Sau này, Đề Bà Đạt Đa nhục thân đọa vào nơi đây thọ hình. Lúc này đột nhiên có vị quan viên đến từ địa phủ thông báo. Phong Đô Đại Đế có lệnh, cần lập tức triệu kiến người Dương Thượng quan Ngọc Hoa. Tôi bị giật mình một cái. Phong Đô Đại Đế là lãnh đạo tối cao ở đây, cần gặp A Ngọc, không biết là chuyện gì. Tôi và phán quan lập tức đi theo. Đến đại điện rồi, tôi lập tức quỳ xuống tham kiến Phong Đô Đại Đế. Nam Thiệm Bộ Châu nước Chấn Đáng, người Dương dân nữ Thượng quan Ngọc Hoa khấu kiến Phong Đô Đại Đế, mong Phong Đô Đại Đế tha tội. Tôi gặp Phong Đô Đại Đế, thân mặc triều phục, đầu đội mũ báo, ngồi trên tòa cao, sắc mặt tỏa ra màu đen, vẻ mặt rất nghiêm túc, làm người cảm thấy run sợ. Tôi một mực quỳ trên đại điện, không có đứng dậy, đầu không dám ngẩng nhìn. Lúc này Phong Đô Đại Đế mở miệng nói, Bổn tọa đã biết ý đến của ngươi nên khai ân triệu kiến ngươi. Dương Gian Đàm Sinh, biệt hiệu Văn Thù Ma Cực, nói lời chánh pháp, giáo dục mạt pháp chúng sanh, tịnh hóa nhân tâm. Như nay, Dương Gian gần như không còn quan niệm đạo đức, nghiêm trọng mất đi giáo dục, tư tưởng nhân quả, không biết thiện có thiện báo, ác có ác báo. Vì thế mà không biết kiềm chế, đi theo tư tưởng khai phóng, sát sinh tà dâm, hủy báng người khác. Cho rằng tự do ngôn luận, thật không biết rằng bản thân đã phạm vào tội hủy báng người khác và thánh giáo. Lời của Đàm Sinh là cứu vớt nhân tâm, hướng thượng sửa lỗi, đi theo chánh pháp. Chỉ cần có bất cứ ai hộ trì chánh pháp Phật thuyết, bổn tọa đều sẽ gia công luận thưởng. Nếu tuân theo giáo điều của Phật hành trì, cả đời không phạm, chỉ tự tu không hoằng dương thì cũng có thể khỏi đến địa ngục thọ khổ. Nếu như không những tự tu mà còn giúp người tu hoằng dương chánh pháp, nhất định thêm phúc thêm thọ, phúc ấm con cháu đời sau. Còn như không hành trì mà cố ý hủy báng phá hoại, hiện thế quyết định giảm phước giảm thọ, mạng chung vào địa ngục móc lưỡi, địa ngục kêu la, còn phải chịu các loại địa ngục cực hình như móc mắt, moi tim, cắt tay vân vân. Còn thời gian thọ hình phạt cần phải đợi đến những chúng sinh tin nghe hủy báng, bắt đầu sinh chánh tín, bắt đầu lại tu hành chánh pháp thì tội hồn hủy báng này mới có cơ hội xuất ly địa ngục. Sau đó chuyển sanh thân người hạ tiện hoặc các căn không đủ, hai mắt mù, tai điếc, thân thể ốm yếu, nghèo hèn, hoàn cảnh sinh hoạt ác liệt, vật tư khuyết hãm, gia đình bất hòa, đủ loại báo ứng gian khổ. Còn mau mau quay về, viết ra lời lẽ của bổn tọa, hy vọng khuyên bảo chúng sanh chấp mê bất ngộ, đừng bán chánh pháp, quay đầu sám hối. A Ngọc đảnh lễ khấu tạ Phong Đô Đại Đế, Diêm Vương và các đại phán quan, ngồi hoa sen trắng quay về. 12. Màn ảnh điện quang, địa ngục mới phóng ra băng điện châm. Cảm ơn Phật lực gia bị, ngồi hoa sen trắng xuất phát. A Ngọc hướng về phán quan hợp trưởng. Phán quan nói, hôm nay dẫn tôi đi tham quan địa ngục màn ảnh điện quang. Sao gọi là địa ngục màn ảnh điện quang? Là khi lúc còn sống, chế tác sách báo sắc tình, đĩa phim sắc tình, hình ảnh sắc tình, phim ngắn sắc tình, âm thanh lời lẽ sắc tình, vân vân. Nói chung là những thứ làm cho chúng sinh dương gian sản sinh ý niệm bất lương, hoặc là sản phẩm trực tiếp làm chúng sinh có ý niệm tà dâm, cố ý tải lên trang web vi tính cho chúng sinh tự do xem, phá hoại tư tưởng chúng sinh dương gian, làm chúng sinh phạm tội nghiệp tà dâm. Lại lên mạng chuyển tải những sản phẩm sắc tình, loại chúng sanh này thọ chung tất yếu vào địa ngục thọ hình. Nhưng phàm là chúng sanh vào địa ngục này thọ hình phạt, kỳ hạn phải đợi đến khi sản phẩm sắc tình của họ hoàn toàn triệt để mất hết trên mạng. Những chúng sinh bị ảnh hưởng đều cải tà quy chánh, từ đây không tái phạm nữa thì mới được thoát ly địa ngục. Tôi xin thỉnh giáo phán quan, cái địa ngục này có không ít người, tại sao nhiều người chế tác đến như vậy? Phán quan nói, tất cả chúng sinh chuyển tải cũng chịu tội chung, cần phải vào địa ngục này chịu khổ. Đương nhiên, tội của chúng nhẹ hơn bọn chế tác. Mạng vi tính có thể trong thời gian ngắn độc hại vô số đứa trẻ ngây thơ vô tri, nghiêm trọng phá hoại sự trưởng thành con đường tâm linh của chúng. Sự trưởng thành tâm linh lúc nhỏ của mỗi người đều cố định nền tảng hành vi lúc thành niên. Nhưng con người hiện tại chỉ bao nhiêu tuổi đầu lại có thú vui bất lương như vậy. Như Địa Tạng Kinh nói, nếu gặp ác duyên, ngày càng tăng trưởng. Tập quen thành tự nhiên, sau khi lớn lên thì rất khó sám hối sửa lỗi, trừ phi gặp đại thiện tri thức khuyến hóa. Hiện tại, thế giới vi tính ngày càng mới mẻ, làm cho trẻ nhỏ khuyết hãm giáo dục nhân quả. Đã có biết bao trẻ vị thành niên mỗi ngày đều xem những sản phẩm sắc tình này trên mạng. Những nhân quả này cần phải được bọn chế tác và chuyển tải gánh chịu. Vì thế, địa phủ đặc biệt xây tạo địa ngục này để trừng phạt chúng. Tôi trông thấy chúng sinh trong địa ngục này đều lõa lồ chạy đến một cái máy vi tính. bọn chúng xem thấy đều là sản phẩm sắc tình, mà tôi thấy đều là hình cụ. Máy vi tính này giống như lửa màu hồng biết phóng quang. Khi tội hồn mê mẩn chạy đến máy tính lập tức phóng ra móc câu màu lửa đỏ móc mắt tội hồn. Lại còn có kim điện băng đâm vào cả người chúng chảy máu. Trước tiên là đầu, sau đó đâm xuống đầy cả người. Nói chung là hoàn cảnh cực kỳ thê thảm. Nếu như cực hình này phải chịu đựng không thời hạn, phải đợi đến khi sản phẩm sắc tình hoàn toàn mất hết trên đời, thì đau khổ đến mức nào đây? Phải rời khỏi nơi đây thôi, thảm sầu quá đi. Phán quan tiếp tục nói, trước khi âm luật vô tình còn chưa thành sách, à Ngọc, con nên trước tiên công khai nội dung trên mạng để chúng sanh có duyên chuyển tải cho nhau, hồng mau chóng tịnh hóa tâm người. Chúng sanh nào chuyển tải cho người sẽ được ghi đại thiện công trong sách thiện ác tại địa phủ, cũng như công đức hiếu thuận cha mẹ không khác nhau. Vạn ác dâm đứng đầu, bách thiện hiếu trên hết. Minh vương chủ của ta rất tán thán người hiếu thuận. Hôm nay đến đây là đủ, ta về trước đây. A Ngọc bái biệt phán quan, ngồi hoa sen trắng về thôi. 13. Vén ra bức màn thần bí đằng sau sinh hoạt khu bình dân tại địa phủ. Sau khi âm luật vô tình trình bày ra, một số người cho là văn chương viết ra do phụ đồng hay nhập hồn. Do đó, ở đây đặc biệt nhấn mạnh một lần nữa là sau khi A Ngọc ngồi thiền nhập định, tâm không tạp niệm mới tập trung tâm lực và nương nhờ Phật lực gia trì trong trạng thái rất tỉnh táo mà ngồi hoa sen trắng trong sát na đến địa ngục. Nên sách âm luật vô tình này, nội dung đã qua 3 lần 4 lượt tới lui địa ngục chỉnh sửa, giá trị tham khảo rất cao. Nếu như có sai sót thì đều do A Ngọc tu không đến mà nghe sai. Nhưng tâm vì Phật Bồ Tát làm việc cùng lợi ích tất cả chúng sinh trì giới thì tuyệt đối chân thật vậy. Do đó, sách âm luật vô tình là tuyệt đối không giống phụ đồng, nhập xác trong nhân gian hay khởi linh nằm mộng mà viết ra đâu. Kính mong chư vị độc giả lưu ý. Cảm ơn Phật lực gia trì, ngồi hoa sen trắng xuất phát. A Ngọc hướng về phán quan hợp trưởng hành lễ. Hôm nay muốn hỏi phán quan, địa phủ khu bình dân có thuộc quỷ đạo không? Phán quan nói, khu bình dân là thuộc trong quỷ đạo, tức là chúng sinh lúc còn sống không thiện không ác, không có làm việc đại thiện nào mà cũng không làm việc đại ác nào, cứ một đời bình thường trải qua. Khi tuổi thọ hết, sẽ được hắc bạch vô thường dẫn vào đại điện thẩm vấn, xem sổ ghi chép thiện ác. Chúng sanh không có nghiệp địa ngục thì được phân chia đến khu bình dân này. Nếu như có đại thiện nghiệp thì được thăng lên hoặc về nhân gian đầu thai. Hôm nay sẽ tham quan khu bình dân. Trong một niệm đã đến khu bình dân rồi. Nơi đây cảm giác dễ chịu hơn địa ngục nhiều lắm, ít nhất khỏi thọ hình phạt. Nhìn thấy sinh hoạt của chúng sanh tại đây không khác gì dương gian. Mọi người rất tự do, chúng sanh khu bình dân có thể tự do hoạt động, tự do buôn bán trao đổi. Nơi đây có người lớn trẻ nhỏ và tiệm quán bán đồ. Có trời màu tro, không có mặt trời, càng không có mặt trăng và ngôi sao. Quần áo của bọn họ trông có vẻ mờ mờ, không có thân máu thịt. Cảm giác hình thể của họ bay là, không giống chúng sanh dương gian đi đường bị lực hút của trái đất vậy. Đó là một trong những sự khác nhau. Tôi qua đó xem thử, phía trước tụ tập một nhóm bình dân quỷ đạo. À, thì ra là hành lang nơi bán tạp hóa. Hành lang này rất dài, hai bên đều có sạp hàng hóa. Mỗi sạp có 2-3 người chủ, có cái chỉ có một người đang buôn bán. Ở đây cũng có khu ăn uống, xem thử bọn họ ăn những gì. À, sao đồ ăn của bọn họ đều không có độ ấm, toàn là nguội lạnh. Tất cả đồ ăn hình như là rất nhẹ, như một vật phẩm, nhưng khi cầm trong tay thì cảm thấy như vật không trọng lượng. Tại dương gian cầm ly nước thì cảm thấy có trọng lượng, nhưng đồ vật ở đây lại không có cảm giác đó. Lại tiếp tục xem các linh thể tại khu bình dân ăn bằng cách nào. Bọn họ ăn bằng cách hít vào rất nhanh. Lúc này đột nhiên nghe một bà chủ gọi tôi. Chào bà chủ, đây là gì vậy? Đây là canh thanh nhuận vừa làm xong, uống hết, năm sau uống tiếp. Wow, một năm uống một lần, linh chi cũng không có công hiệu như vậy. một năm uống một lần, dinh dưỡng thật nhiều vậy? Lúc này tay bà chủ chạm vào tay tôi. Bà ta nói, nhiệt độ cơ thể của cô rất cao đó, cần bảo trọng, đến uống một tô xem. Uống xong sẽ giảm thấp nhiệt độ, cảm giác dễ chịu. Tôi cười nói, cảm ơn, hôm nay không uống. Cơ thể của tôi từ nhỏ đã rất thấp, đến khu bình dân là trở thành cao rồi. Trên đường đi, nhìn thấy các hồn tự do mua đồ. Khu bình dân này trông có vẻ rất bình đạm, lại có âm khí, nhưng vẫn tốt hơn địa ngục rất nhiều lần. Tôi thỉnh giáo phán quan, tuổi thọ chúng sinh khu bình dân trung bình là bao nhiêu tuổi vậy? Bọn họ ăn bằng cách hít phải không? Phán quan nói, thọ mạng ngắn nhất là 300 năm, dài nhất là 1.500 năm. Nếu như có thiện căn tu hành, thì sớm thọ chung được thăng lên làm người hoặc lên trời. Còn đồ ăn thì bọn họ không cần ăn ba bữa như con người tại dương gian. Bọn họ sống nhờ vào xúc thực, hấp thu tinh hoa của thực phẩm, ăn một lần có thể no một năm. Nếu như con cháu tại dương gian cúng tế vào lúc thanh minh tháng tư thì đủ no một năm. Nhưng phải nhớ là không được dùng thịt cúng tế, nếu không sẽ làm tăng trưởng tội nghiệp của người chết. Con cháu tại dương gian phải dùng đồ chay, hoa tươi, trái cây mà cúng tế. Đương nhiên tốt nhất là tụng kinh niệm Phật, tích đức hành thiện, hồi hướng cho người mất để đền ơn dưỡng dục, giúp người mất sớm ngày siêu thăng. Hôm nay đến đây là đủ. Sau khi về đừng quên nói cho người đời biết, không được dùng thịt bái tế tổ tiên mà làm người mất chịu thêm khổ. Lần này đến khu bình dân tại địa phủ tham quan học hỏi, làm A Ngọc mở mang tầm nhìn, tăng trưởng kiến văn, học được không ít điều. Con người sau khi chết, làm quỷ, lại có một không gian thế giới khác tồn tại, tiếp tục sinh mạng nghiệp báo chưa xong. A Ngọc cảm ơn phán quan chỉ dạy, ngồi hoa sen trắng về nhà thôi. 14. Tác giả những hình dâm. Xuân cung Tây Hán, 1.900 năm trước, vẫn còn bị giam trong đại địa ngục thọ khổ. Cảm ơn các loại phương tiện từ bi độ hóa của Phật, vì đại chúng an bài sáng tạo đủ loại cơ hội tu hành. Tu hành không tiến thì là lui. Thật xấu hổ, là vốn đêm qua phải đi địa ngục, nhưng vì mệt quá mà thối từ, nên nay xin sám hối trước Phật Bồ Tát. Phật trong rất nhiều kinh điển đều dạy chúng ta tinh tấn ra sao, giữ giới ra sao. Xấu hổ quá. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật có nói, Bồ Tát Ma Ha Tát trụ bất phóng dật, được 10 loại tinh tấn, sao gọi là 10, gồm giáo hóa nhất thiết chúng sanh siêng tinh tấn, thâm nhập nhất thiết pháp siêng tinh tấn, nghiêm tịnh nhất thiết thế giới siêng tinh tấn, tu hành nhất thiết Bồ Tát sở học siêng tinh tấn, diệt trừ nhất thiết chúng sinh ác siêng tinh tấn, đình chỉ nhất thiết tam ác đạo khổ siêng tinh tấn, phá trừ nhất thiết chúng ma siêng tinh tấn, nguyện vì nhất thiết chúng sanh tác thanh tịnh nhãn siêng tinh tấn, cúng dường nhất thiết chư Phật siêng tinh tấn, làm nhất thiết Như Lai đều hoan hỷ siêng tinh tấn. Đó là 10. Nếu Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đạt được cụ túc Như Lai vô thượng tinh tấn Ba La Mật. Cảm thấy mình tu học tinh tấn còn khuyết hãm, phải cố gắng gấp đôi mới được. Lại xem Đại Bảo Tích Kinh Bồ Tát Tàng Hội, Phật nói, Xá Lợi Tử, ta vì ngươi nói kiên cố nhẫn, kiên cố chánh cần phương tiện thí dụ, để Bồ Tát đạt kiên cố nhẫn, kiên cố chánh cần hành Bồ Tát đạo không tiếc sinh mạng, vô khủng vô bố, không kinh không sợ, phát tứ kiên cố dũng mãnh uy thế. Thật xấu hổ là mới mấy lần tham quan địa ngục thì đã mệt, thật phụ ân giáo hóa của Phật Bồ Tát, cần tiếp tục nỗ lực giữ giới tinh tấn tu hành, báo ân Phật Bồ Tát. Cũng nguyện mong mọi người có thể thành tựu vô biên thế lực, dũng mãnh tinh tấn, chánh cần tinh tấn, giới như ngọc sáng. Trước khi xuất phát hiện dưới chân có một đóa hoa sen, cảm ơn hộ pháp, Phật Bồ Tát vĩnh viễn thật từ bi. Hôm nay có đóa hoa sen tốc độ nhanh hơn nhiều. Trong sát na đã tới địa ngục rồi, hành lễ với phán quan, phán quan đã đứng đợi tôi rồi. Hôm nay xin thỉnh giáo phán quan về quả báo của việc viết sách dâm, in sách dâm, bán sách dâm, đóng phim set, tạo đĩa phim set, quả báo của diễn viên đóng phim set, bán vật phẩm trợ dâm như thuốc kích dục. Phán quan lập tức dẫn tôi đi tham quan địa ngục khói hoa lăn lộn. Trong khi chúng tôi đang trao đổi thì bắt đầu cảm thấy một loại không khí đặc biệt, rất âm tính. Nhưng ở địa ngục này, dâm khí còn nặng hơn âm khí gấp nhiều lần, tức là dâm khí đậy trên âm khí, lại còn có một loại mùi tanh hôi cực độ. Nếu không phải để nói lại cho mọi người biết thì thật lòng không muốn xem. Đã đến nơi rồi, lại là tiếng kêu gào thảm thiết trong đau khổ. Ở đây có rất nhiều hồn nam nữ, bọn họ không có trao đổi nói chuyện với nhau hay an ủi đối phương. Đơn giản hỏi han cũng không có, vì mọi người chỉ là không ngừng thọ báo địa ngục. Tôi nhìn thấy trong bọn chúng có một tội hồn, hai tay chống lên một cái ghế nhỏ trồng chuối, là đầu hướng xuống chân hướng lên, rất hoa trương vậy, sau đó té xuống đất, chết đi rồi lại sống dậy tiếp tục. Phán quan nói rằng đây là quả báo cho những kẻ lúc còn sống thích viết ra những động tác trong sách dâm, nữ nằm nam đứng hành dâm. Có một hồn dùng một tay chống đất, trông anh ta mệt đến nỗi chảy mồ hôi run rẩy. Khi anh ta ngừng chống thì lập tức có con chim lớn bay đến ăn nuốt liền, sau đó sống lại rồi tiếp tục thọ hình. Cái này là hình phạt cho việc thích miêu tả khoa trương động tác hành tà dâm như đánh roi, theo đuổi kích thích cảm quan khi còn sống. Có một hồn không ngừng lăn lộn trên đất, một khi ngừng lại thì lập tức bị nhiều con sói rừng cắn xé ăn thịt. Cái này là quả báo của việc làm thuốc kích dục khi còn sống. Có một hồn bị trừng phạt đứng một chân, hình như là đang làm động tác hành dâm. Một khi ngừng lại thì có con chim sắt lập tức xông đến tông chết, sau đó sống lại tiếp tục hình phạt. Đây là quả báo viết sách sắc tình. Có một hồn một mực không ngừng uống thuốc. Một khi ngừng lại lập tức bị nôn mửa đến chết đi sống lại, rồi bị bắt uống tiếp. Đây là quả báo của những kẻ lúc sống chuyên nghiên cứu chế tạo thuốc kích dục. Có một hồn tay cầm cây lửa, một mực đốt bộ phận sinh dục của mình, cho đến khi bộ phận sinh dục bị cháy rụi rồi hồi phục tiếp tục thọ khổ. Đây là quả báo của việc bán dụng cụ trợ dâm. Có hai tội hồn cùng cầm một số những con rắn nhỏ biết rung hành hình bộ phận sinh dục của họ. Cả hai bộ phận sinh dục đều hư nát rất đau đớn, bọn chúng là người chủ bán những sản phẩm tính dục. Có hồn lại phải ngồi trên cái ghế nhỏ nhưng vừa nhọn lại vừa nóng, trên một cái bàn vừa bị nung đỏ, vừa phun ra lửa viết chữ. Tôi thử đọc tâm của hắn, thì ra tâm của hắn đang nghĩ làm sao viết sách dâm. Khi hắn muốn viết thì hai tay lập tức bị đốt cháy rồi phục hồi tiếp tục thọ hình. Đây là quả báo của việc viết sách dâm. Bên đây có một vài hồn nam nữ giống như rất hứng thú xem sách dâm, nhưng vì điên đảo vọng tưởng, trong đầu bọn họ chứa đầy dâm dục, do đó nhìn thấy sách dâm, tôi thì lại thấy là một tấm giấy trắng. Ở đây lại có một cái máy in vi tính cực lớn. Khi chúng nó muốn in ra sách dâm, bộ máy cực lớn này sẽ hút bọn họ vào, toàn bộ bị ép nát thành huyết tương, máu bắn tung tóe, kêu la thất thanh. Loại đau khổ cực đỉnh này thật không biết miêu tả ra sao, chịu đựng ra sao, trong một ngày phải thọ hình ngàn vạn lần. Đến đây thì tôi không xem nổi nữa, bản thân cũng cảm thấy khó chịu dị thường. Đây là quả báo cho những kẻ quay phim sắc tình, chế tạo đĩa sắc tình phải chịu đựng. Tôi hít một hơi sâu, sau đó lại thỉnh vấn phán quan. Những tội hồn này chung cuộc phải thọ báo bao nhiêu năm vậy? Phán quan trả lời, bọn chúng phải thọ báo bao lâu thì thật khó nói. Căn bản là khi những sách dâm chúng viết, in, phim xét chúng quay, đóng đĩa phim xét, các loại thuốc kích dục, tráng dương trợ dâm đều hoàn toàn mất hết tại nhân gian thì mới có ngày thoát được địa ngục. Cho dù sinh làm người cũng phải chịu quả báo cực kỳ hạ tiện. Thời gian thọ báo cụ thể thì chỉ có Phật Bồ Tát mới trả lời được. Cái địa ngục này hiện tại mới xây thêm nhiều tầng, lại gia tăng thêm đủ loại hình phạt mới. Lúc trước diện tích đất chiếm không nhiều như vậy. Hiện tại khoa học phát đạt, máy in sản sinh những sản phẩm tà dâm với tốc độ nhanh kinh người. Cửa hàng bán vật phẩm tính dục tại nhân gian ngày càng nhiều, người phạm tội phạm giới bị bắt vào địa ngục thật không sao kể xiết nổi. Kỳ thật, rằng nhân gian phạm giới với vật mới thì địa ngục lập tức xây thêm ứng với loại nghiệp đang tạo. Chúng sinh phạm tội thọ chung sẽ đến đây chịu khổ hình. Tôi nói, loại hình phạt vô thời hạn này không phải như là địa ngục vô gián hay sao? Phán quan nói, chỗ này so với vô gián địa ngục còn cách xa lắm, nhưng vì loại sách và sản phẩm tà dâm này có thể họa hại đến vô lượng vô số chúng sinh, đặc biệt là những trang website, ngay cả đứa trẻ ngây thơ vô tà, thuần dương thể cũng bị ô nhiễm. Điều này âm luật không thể chấp nhận và tha thứ được. Ta nói cho con nghe, lúc nãy nói là diễn viên bị bắt buộc đóng phim set, quả báo sẽ nhẹ hơn là 100 năm. Nhưng phải bảo đảm là sau này nhất định không được tái phạm và cố gắng sám hối tội nghiệp. Nếu như vì tiền chỉ đóng một bộ, sau này không đóng nữa, thì thọ báo 1.000 năm. Nếu như về sau, tự mình mua hết toàn bộ địa sắc tình thiêu hủy, thật lòng sám hối thì sẽ giảm đi 500 năm hình phạt. Đạo diễn quay phim set hay là người phát hành chế tác đĩa set, mạng chung vào địa ngục này thọ báo cho đến khi phim set và đĩa phim hoàn toàn mất hết mới thoát được. Những nhân viên làm việc liên quan đều sẽ bị đem vào địa ngục này thọ báo 5 vạn năm. Tất cả người chủ, diễn viên, đạo diễn, nhân viên, công tác viết, in, bán sách dâm, đóng, làm phim tà dâm, đĩa phim tà dâm đều sẽ bị giảm phước thọ. Mỗi bộ sách dâm hay phim đều sẽ bị giảm phước thọ 1 năm. Tôi lại hỏi phán quan, nếu như thiết lập trang web buôn bán đĩa phim sắc tình hay công khai cho người tải xuống, bất luận là thu thì báo ứng như thế nào? Phán quan nói, đạo lý thì giống nhau, cũng bị đánh vào địa ngục cho đến khi đĩa phim vĩnh viễn mất hết trên đời. Trang website có liên quan cũng triệt để đóng cửa thì mới thoát được địa ngục. Sau khi con về, nhất định phải khuyên người giữ pháp giữ lễ, phụng hành giới luật, sẽ tránh được trời phạt. Hôm nay tạm thời đến đây là đủ, con mau ngồi hoa sen quay về, ngày sau lại đến. Tôi muốn thuyết minh rõ với các vị độc giả, tôi tham quan địa ngục để hiểu rõ nội tình là lúc thần thức của tôi tỉnh táo cùng nương nhờ Phật lực mà đến, chứ không phải trong mộng đi hay giống như thiên đạo nhất quán, đạo dùng phụ đồng để đi. Bản thân tôi là đệ tử Tam Bảo đã quy y, ăn chay trường và giữ năm giới. Tôi kêu là A Ngọc. Những lời trên đều là chân thật, hồi hướng tất cả chúng sanh tức thành Phật đạo. 15. Lần thứ hai hiện trường nghe xử, tận mắt nhìn thấy hai ti thưởng thiện phạt ác được nhắc đến trong sách xưa. A Ngọc gần đây cứ một mực tham quan địa ngục tà dâm. Địa ngục dành cho tà dâm chiếm diện tích rộng nhất, lớn nhất trong địa ngục. Có thể thấy rằng tà dâm là vấn đề rất lớn, rất nghiêm trọng trước mắt tại nhân gian. Với đại trí tuệ, Phật sớm đã nhắc đến trong rất nhiều kinh điển về vấn đề này. Phật còn tường tận nói ra cách giải quyết triệt để căn bản chấp trước này mà nhiều đời tích lũy đeo bám. Mọi người chúng ta nên đọc kinh điển cho nhiều, biết rằng dâm loạn là từ đâu đến, cùng cách nào giải quyết nó. Chứ kinh điển quá nhiều, trong một lúc không thể nào đưa ra hết. Ví dụ, Kinh Phật Thuyết Pháp Diệt Tận có nói, không có đạo đức, dâm dật trược loạn, nam nữ không khác. Nên kiếp dục tận, nhật nguyệt chuyển đoạn, nhân mạng chuyển mau, 40 đầu bạc. Nam tử dâm dật, tinh tận yểu mạng, hoặc thọ 60. Nam tử thọ đoạn, nữ nhân thọ trường 70, 90 đến 100 tuổi. Kinh Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương có nói, dục từ ý mà sanh, ý từ tư tưởng sanh, hai tâm đều tịch tịnh, phi sắc cũng phi hành. Kinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm có nói rõ ràng hơn, nếu lục đạo chúng sinh trong các thế giới tâm ấy không dâm thì không tùy sinh tử tương tục. Người tu Tam Muội được xuất trần lao, không trừ dâm tâm, trần không thể ra. Dù cho trí tuệ tu thiền định hiện tiền, như không đoạn dâm, tức lạc ma đạo. Phật trong kinh điển khuyên nhắc đại chúng nhiều lần, dâm loạn đến từ ý niệm, điên đảo tưởng của tự thân. Ý tự tư tưởng sanh, người người đều có chúng tử lưu chuyển sanh tử này. Phật dạy chúng ta nếu khởi lòng dâm, thân tâm đều loạn. Trong Phật Kinh có nói, ta tạo nghiệp bất thiện như cây gỗ bị cháy xém. Kiếp này không trang nghiêm, kiếp khác cũng vậy thôi. Trong phòng không trang nghiêm, ở ngoài cũng vậy thôi. Ác nhân tạo ác nghiệp, vì thế vào ác đạo. Kiếp sau chịu đau khổ, không biết ở nơi đâu. Chư thiên tức nghe ta, khóc than tiếng nghe xa, không có người cứu hộ, tức phải xa địa ngục. Hy vọng tất cả hữu duyên gặp được quyển sách này đều có đủ chánh tín, chánh niệm, tu hành chánh pháp, ly khổ đắc lạc. Cảm ơn Phật lực gia trì, ngồi hoa sen trắng xuất phát. A Ngọc hướng Phán Quan hợp trưởng tác lễ. Phán Quan nghiêm túc nói, hôm nay xét xử có hai tội hồn nam nữ thọ thẩm, nam là kẻ dắt mối, nữ là chủ gái điếm. Tôi nói, hay quá, cảm ơn Phán Quan sắp xếp cho A Ngọc bàn thính. Đến rồi lập tức nghe thấy tiếng vỗ bàn rất lớn. Thấy rõ vẻ tức giận phẫn nộ của Thái Sơn Vương, đệ thất điện địa phủ. Ông ta gần như rời khỏi tòa rồi, đứng lên rồi thân hướng xuống dưới, hướng tội hồn hét to. Tội hồn to gan, hồn đến địa phủ mà còn cãi bướng, sao gọi là đôi bên tình nguyện, thực sắc là tính người, giải quyết cái khổ của con người thật là hoang đường. Vợ chồng ngươi vốn thuộc gia đình trung lưu, sinh hoạt khá là ổn định, có công việc chính đáng không chịu làm, vì tiền bạc mà lừa gạt chiêu dụ nhiều thiếu nữ phụ nữ vô tri, muốn họ làm việc bán dâm, tội này là một. Còn nghĩ kế lừa gạt bọn họ, làm cho họ rơi vào bẫy của các ngươi, sau đó bóc lột tiền xương máu của họ, tội này là hai. Các ngươi cố ý làm phụ nữ thiếu nữ hít heroin, cờ bạc, uống rượu, hút thuốc, nợ một khoản tiền lớn, từ đó mà khống chế họ, làm cho họ không cách nào rời khỏi nghề nghiệp bán dâm, tội này là ba. Khi bọn họ không may mang thai, các ngươi cố ý sắp xếp họ phá thai, tổn thương sinh mệnh vô tội, tội này là bốn. Những việc thương thiên hại lý như vậy thật đáng kinh tởm. Bên cạnh Thái Sơn Vương có hai vị quan viên cao cấp của địa phủ. Một người là Ti Thưởng Thiện. Tôi thấy ông ta thân mặc áo dài màu tím đen, vẻ mặt bình hòa, có một chút vẻ mỉm cười. Trong địa ngục mà nói, có thể gặp gương mặt như vậy thì thật khó vậy. Nhưng vì A Ngọc thấy quan viên địa phủ, người nào cũng nghiêm túc và hung dữ đáng sợ. Người còn lại là Ti Phạt Ác. Ông ta mặc áo dài màu đen xanh, dáng vẻ cực hung nộ. Con mắt phát ra u quang màu trắng nhạt. Ông ta nhìn một cái cũng khó chịu cả người. Hai vị tư trưởng đội nón như nhau, mà nón và y phục có màu sắc rất hợp nhau. Lúc này nghe âm thanh của Thái Sơn Vương nói, trình lên sổ phạt ác, lập tức tuyên đọc. Lúc này thấy Ti Phạt Ác lấy ra một quyển sổ. Oa, đúng là một quyển sổ rất dài. Ti Phạt Ác vẻ mặt rất nghiêm túc, bắt đầu tuyên đọc tội lỗi của hai tội hồn này. Thật là tội ác tràn đầy. Tôi nói ra một phần cho mọi người hiểu rõ. Hai tội hồn này lúc còn sống khống chế một số thiếu nữ đẹp làm công cụ kiếm tiền cho họ, làm cho họ không ngừng phá thai rất nhiều lần, càng nhiễm phải những thói quen xấu. Sau đó, có một vài người nam có duyên với bọn họ cưới về làm vợ hay vợ lẽ. Nhưng có một số nhân vì không thể sinh nở dẫn đến gia đình tan vỡ. Có một số vì đã từng hít heroin hay phá thai dẫn đến thân thể xuất hiện hậu di chứng suốt đời. Ví dụ như bệnh phụ khoa mãn tính, trung khu thần kinh rối loạn và tay chân tê liệt v.v. Trong đó, có người vì thần kinh rối loạn mà bị chồng bỏ rơi, sau đó lại bị người nhà bỏ rơi, phải ra ngoài đường ở. Thật là quá nhiều đủ thứ mà không nghe nổi nữa rồi. Thái Sơn Vương nói, người đâu, đem hai tên này bỏ vào địa ngục khói hoa lăn lộn, trước tiên thọ hình 10 vạn năm, xem tâm tính có ý hối hận không, sau đó sẽ xét lại. Lúc này hai tội hồn chân run dữ dội, cả người đều run rẩy, nhưng tất cả đều đã quá muộn rồi. Phán Quan nói, giống như loại tội hồn này thường phải thọ hình một đoạn thời gian rất lâu, rất lâu, phải đợi những chúng sinh mà bọn họ làm hại hoàn toàn thoát ly đau khổ do hít heroin và phá thai bị hậu di chứng thì ngục. A Ngọc thỉnh vấn Phán Quan, nếu như có một số hành vi ảnh hưởng và độc hại sâu sắc đến tư tưởng của người khác, có thể phải qua nhiều kiếp mới triệt để hồi phục, vậy cũng phải đợi vài kiếp mới được sao? Phán quan trả lời, đúng vậy, thời gian hồi phục của mỗi người sau khi bị tổn thương không nhất định, có lâu có mau, đương nhiên là càng mau càng tốt. Nhưng có một số linh hồn quá cố chấp, có một vấn đề cũng gần cả ngàn năm mới giải quyết được. Nhân vì có một số linh hồn lưu lại trong một không gian nào đó, không chịu đi khỏi, nguyên nhân là vì chấp trước. Trước đây, đã từng có một cô gái điếm trẻ tuổi, cô gái này có vài phần sắc đẹp, may mắn là không nhiễm phải thói xấu nào, chỉ có hút thuốc và uống rượu. Thật ra thì cô gái này cũng không thích hút thuốc và uống rượu, nhưng vì công việc mà phải học biết. Dưới sự an bài và dụ dỗ của tên giác mối và bà mụ nên chỉ trong một năm đã phá thai đến 6 lần. Sau đó, cô gái điếm bị một người thương nhân có duyên phận với cô cưới làm vợ. Người thương nhân không biết cô gái trẻ tuổi như vậy mà phá thai đến 6 lần. Sau khi kết hôn, nhân vì phá thai nên cô bị hậu di chứng dẫn đến bệnh phụ khoa và không sinh nở được nữa. Thế là không bao lâu, người thương nhân lấy vợ khác để nói dòng nói dõi. Cô gái điếm bị hậu di chứng không sinh nở được, bị bỏ rơi mà không cam lòng. Thọ chung, linh hồn một mực ở trong quỷ đạo 1.000 năm, đến khi gặp được hữu duyên chánh pháp mới rời khỏi được. Phán quan tiếp tục nói, đây cũng chỉ là nói đại khái cho con biết, nhưng vì mỗi tội hồn đến địa ngục thọ hình đều có vấn đề liên quan đến những chúng sanh khác, cần phải đợi đến những chúng sinh đó, dù là trong bất cứ chỗ nào ở lục đạo thoát khỏi đau khổ thì tội hồn đó mới được rời khỏi địa ngục. Cho đến hai tội hồn lúc nãy, cụ thể thọ báo địa ngục bao nhiêu lâu, trước mắt cũng không biết được. Bây giờ chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Được rồi, hôm nay đến đây là đủ rồi, mau quay về đi. Vâng ạ, phán quan. A Ngọc bái biệt phán quan, cảm ơn phán quan. Ngồi hoa sen trắng quay về.
Quý vị đang theo dõi kênh Phật Pháp của Smile TV. Quý vị nhớ đăng ký theo dõi kênh để cập nhật video mới nhất nhé.